Kính thưa cộng đoàn, còn 3 tháng nữa sẽ là Tết Ta, rồi hơn 2 tháng nữa sẽ là Tết Tây. Và thường thì những ngày cuối năm đó, chúng ta làm ăn thì chúng ta tính sổ để kiểm kê lại lời lỗ như thế nào. Và hình như phụng vụ cũng đang nhắc chúng ta biết rằng tháng này là tháng cuối cùng trong năm phụng vụ. Lời Chúa cũng nhắc chúng ta kiểm kê lại sổ sách cuộc đời. Bằng chứng là những ngày gần đây và sắp tới liên tục là những đoạn kinh thánh nói về cái chết. Và cụ thể ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang nói về cái chết với câu chuyện của những người Sa Đốc đặt ra cho Ngài. Ở trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Đức Giáo Hoàng cùng các giám mục khẳng định như thế này: chính khi chúng ta tin tưởng vào sự phục sinh, chính khi chúng ta biết cách chết cho ra chết, thì chúng ta sẽ làm cho cuộc đời này đẹp hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ phong phú hơn, để rồi khi đối diện với cái chết, chúng ta sẽ can đảm hơn. Khi con đi học, nhiều cô giáo dạy những cái môn của nhà nước và người ta nói rằng cái đạo gì mà không nói cho người ta biết cuộc sống này nó tươi đẹp, xã hội này nó phồn thịnh, để rồi chung tay làm cho xã hội nó đẹp hơn, mà cứ nói về cái chết. Hóa ra đạo đang là thuốc phiện, là bởi vì mình cứ nói về cái chết đi, rồi cuộc đời này có khổ một chút cũng ráng mà chịu, bởi vì ai cũng sẽ chết. Ngày hôm nay Chúa Giêsu khẳng định rằng chính Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải là kẻ chết. Và lời của Thánh Công Đồng cũng khẳng định luôn luôn sự sống lại làm cho chúng ta có cách nhìn sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn. Ở câu chuyện Cựu Ước, một bà mẹ với 7 đứa con, những người con bị các nhà cầm quyền áp bức, và các nhà cầm quyền thời nào cũng áp bức cả. Thế thì ngày hôm nay các nhà cầm quyền bắt bỏ đạo bằng cách ăn thịt heo. Mình thì thịt heo thèm mà ngon thấy mổ đi, đúng không? Còn đằng này thì người ta ép ăn. Nhưng mà đối với văn hóa Do Thái, ăn thịt heo tức là thứ ô uế. Để gợi chúng ta nhớ lại câu chuyện người con thứ bỏ nhà đi hoang đấy, anh ta phải chăn heo, có nghĩa là anh ta hạ cấp lắm rồi. Ngày hôm nay câu chuyện của sách Ma-ca-bê cũng cho chúng ta thấy, chỉ ăn một miếng thịt heo thôi, có nghĩa là anh đã bỏ đạo. Nhưng mà bởi vì tin vào một cuộc sống mai sau, tin vào có sự sống đằng sau cái chết, cho nên bà mẹ đấy sẵn sàng khuyên những người con của mình, cứ chết đi con, bởi vì sự sống mới thuộc về Thiên Chúa. Và chính khi tin vào có cuộc sống đời sau, dạy cho người ta sống đẹp hơn, sống tốt hơn. Tâm lý nói rằng ai trong chúng ta cũng muốn bất tử như Thượng Đế hết. Những người lấy vợ, những người lấy chồng đều mang trong mình mầm mống của sự bất tử. Chúng ta có con, nhìn vào người con đấy, sự sống của cha mẹ được truyền, được bảo lưu, và cứ thế nối đi nối lại, nối tiếp tục cho đến mãi mãi. Nói như vậy thì cha sở của mình với các cha bên tu viện sẽ là những người vắn số, bởi vì không có con nối dòng. Và cái sự bất tử đấy cũng có khi được thể hiện ở trong một công việc nào đấy, ở trong một hành động nào đấy mang ý nghĩa, mang ích lợi. Ta nói lăng cha cả, hỏi cha cả, cha Bá Đa Lộc còn hay mất? Ngài mất từ lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ Ngài vẫn còn sống đấy thôi. Mỗi khi chúng ta nói như thế, tức là cái danh của Ngài còn lưu truyền lại. Cái nhà thờ này ai xây? 50 năm nữa cha Thịnh làm gì còn sống được. Thế nhưng mà mỗi khi nói tới nhà thờ Ba Chuông thì tác giả đấy sẽ là cha Phạm Hưng Thịnh. Sự sống được truyền lại qua các tác phẩm, qua các công trình. Và rõ ràng sự sống đấy nó còn thể hiện dài dài mãi mãi. Ông triết gia Immanuel Kant, ông ta nói như thế này: mặc dù ông ta là người không tin vào Thiên Chúa, ông ta vô thần, nhưng mà ông ta vẫn khẳng định phải có một cõi gọi là thiên đàng và hỏa ngục. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tính theo lẽ công bằng mà nói, tại sao những ông tham quan, ông nào cũng phây phây, ông nào cũng má đỏ môi hồng. Nhà nào cũng to, xe nào cũng nhỏ, xe con mà. Vậy mà biết là tham, biết là gian mà vẫn sống phây phây. Cho nên phải có một chỗ để xử, để lấy lại những lẽ công bằng. Người ta không tin, người ta không tin vào Thiên Chúa, nhưng mà người ta vẫn tiềm tàng có một cõi nào đấy ở đời sau. Còn chúng ta cũng đang tin đấy thôi. Mình vẫn nói là sinh ký tử quy. Mình những người ngồi đây hầu hết là những người lớn, xin lỗi phải nói là ít học, nhưng mà mình vẫn đang sống cái niềm tin của sự phục sinh. Mình không lý luận được như những ông triết gia, những nhà bác học, nhưng mình vẫn sống sinh ký tử quy. Sống là gửi, thác là về, lá rụng về cội. Cái cội đấy là đâu, về là về chỗ nào? Chắc chắn về là về cái chốn yêu thương, cái chốn bình an mà Chúa Giêsu đã khẳng định: thầy là con đường, thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Còn trẻ mà nói về cái chết thì cũng hơi ngượng miệng, và nhiều người dưới kia cũng đã tủm tỉm mà cười. Thế nhưng mà con có những anh bạn cùng tu học rồi qua bên nước ngoài, và anh ta kể rằng mỗi kỳ hè không được về nhà, không được đi chơi, xách mỗi anh một cái xô vào trong từng nghĩa trang để rồi lau những ngôi mộ, phải lau cho sạch và lau rất cẩn thận. Ở Sài Gòn mình cũng thế thôi. Nhà nước mình thì thích làm công viên lắm, biến cái công viên, cái đất của ngoài Khâm Sứ thành cái công viên hàng chống, biến cái đất của nhà thờ Thái Hà thành cái công viên 1 tháng 6, và cũng như đã từng biến cái đất nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thành công viên Lê Văn Tám. Con chưa ra nước ngoài, nhưng mà các cha đi về, nhiều bạn bè kể lại, ở những thành phố lớn công viên thì tốt, nhưng mà bên cạnh công viên đấy người ta xây những nghĩa trang rất là đẹp và chỉnh chu. Để rồi chiều chiều ta lại cầm tay nhau về đó, có thể vào trong công viên đấy để đi dạo. Và nhất là khi anh bước vào trong những nghĩa trang như vậy, anh sẽ biết cuộc đời anh về đâu, nay còn mai mất, trăm năm nào có là đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì rồi cũng chết. Để rồi có những nghĩa trang như vậy, những người chết, những người đã khuất ở giữa những người sống, dạy cho người ta bài học làm người. Kết thúc cuộc đời, dù anh có là tổng thống, dù anh có là thủ tướng, rồi cũng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi ta ở muôn đời muôn kiếp. Rõ ràng là như vậy. Và cái chết nó bất ngờ. Mình xuống từ đường, mình sẽ thấy có những người 80 tuổi, 90 tuổi già rồi, chết. Nửa của 80, nửa của 90 là 40 cũng chết. Và 1/10 của 40 là 4 tuổi, thậm chí là 4 tháng tuổi cũng chết. Và cái chết nó bất ngờ lắm. Cách đây độ khoảng 3 ngày, 4 ngày gì đó trên TV, người ta kể lại một cái câu chuyện bên đám cưới ở Bangladesh. Đang ăn đám cưới, cô dâu chú rể ra chào và chụp hình với thực khách đang nhe răng ra. Ở trong nhà sập cái mái xuống, chết gần 100 người. Nó bất ngờ lắm. Cho nên nói đùa mà lại thật, mình phải ngáp trước đi để không chết, không kịp ngáp. Nó bất ngờ. Và chính vì sự bất ngờ đấy luôn luôn đẩy chúng ta sống cho tích cực. Con cũng nhớ cái bài học đầu tiên khi bước vào nhà dòng Đa Minh. Cha giáo Viễn, có thể ngài không còn nhớ đến cái bài học đấy, nhưng mà ngài ra đề cho các học trò: các anh, nếu như 24 tiếng nữa các anh sẽ chết, các anh làm gì? Chắc rằng nếu 24 tiếng nữa mình chết thì mình sống nó tích cực lắm. Mình sẽ không còn hèn, không còn hờn giận nữa, mình không còn lừa lọc nữa, và cái chuyện vợ chồng cũng không còn cắn đắn nhau nữa. 24 tiếng nữa mà mình chết, mình sẽ tích cực. Khổ nỗi mình cứ tưởng mình là dân Ba Chuông, mình có hộ khẩu thường trú ở đây và vĩnh viễn là ở đây thôi. Mình đâu có biết rằng chỉ là tạm trú mà thôi, rồi cũng sẽ đi về. Và cái câu chuyện Chúa Giêsu khẳng định ngày hôm nay đi về đâu? Chúa Giêsu khẳng định rằng có một chỗ gọi là để cho người ta sống lại. Cũng như những anh Sa đốc, những người không tin vào Chúa Giêsu, những người Sa đốc là những người không tin vào sự sống lại, mà người ta chỉ tin Kinh Thánh mà viết bằng chữ thôi. Còn Kinh Thánh được giải thích thì người ta không có tin. Người ta vặn vẹo Chúa Giêsu để phủ nhận sự sống lại, để khẳng định rằng chết mà sống lại là cái điều vô duyên và vô lý. Một bà mà có 7 ông thì chết và sống lại thì sẽ vợ của ai? Giả như mà có sống lại với 7 ông chồng như vậy thì chắc thiên đàng là vui lắm, đánh nhau suốt ngày, đánh nhau kịch liệt, ghen nhau, mà bà nào cũng là vợ của ông. Mà Chúa Giêsu đã khẳng định chính sự sống lại đã làm cho người ta biến đổi. Ngày hôm nay chúng ta rước lễ, rước lễ và mình vẫn khẳng định rằng chính đó là máu và thịt Chúa Giêsu. Nhưng mà cái thịt đấy có phải là chảy ròng ròng ra máu, đó có phải là một cục mà máu, đó phải là máu mà máu heo máu bò không? Vẫn là máu Chúa Giêsu nhưng mà đã được biến đổi rồi. Chính sự sống lại đằng sau cái chết đã khiến cho người ta trở thành thiên thần, trở thành con cái của Thiên Chúa. Và một điểm khác nữa muốn thưa với cộng đoàn rằng ngày hôm nay hay là tháng 11, nếu như văn hóa của Việt Nam chúng ta có nguyên tháng 7 với ngày lễ gọi là lễ Vu Lan báo hiếu, thì những ngày gần đây người ta cũng hay gọi là tháng 11 là tháng của tâm tình báo hiếu. Ai trong chúng ta cũng từng có cha có mẹ hay từng làm cha làm mẹ, và mình cũng khẳng định với nhau rằng trứng rồng thì nở ra rồng, hạt thông thì nở cây thông rườm rà, có cha mẹ thì mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Mình ngồi ở đây, mình khẳng định rằng có ân phúc của Thiên Chúa và ân đức của cha mẹ để lại. Ai dám khẳng định rằng tôi tự đi một mình trên đôi chân của mình mà không có Thiên Chúa chúc lành cũng như là công phúc của cha mẹ để lại không? Luôn luôn là mình khẳng định cha mẹ của mình là người bảo bọc, người chở che để truyền thông sự sống và ân phúc. Chính vì thế người Ả Rập người ta nói như thế này: cùng một lúc Thượng Đế không thể chăm sóc hết cho các thụ tạo của mình, cho nên Thượng Đế mới dựng nên những ông bố, những bà mẹ. Và bởi vì chính những ông bố, những bà mẹ thay mặt Thượng Đế đấy, cho nên các ngài là chính Thượng Đế. Thế thì trong đầu Chủ nhật đầu tháng báo hiếu này, ai trong chúng ta cũng nhớ đến hai cái chân lý rõ ràng, đó là con người sẽ phục sinh đằng sau cái chết. Nhưng mà con người ấy sẽ là ai nữa? Cụ thể sẽ là ông bà cha mẹ của mình. Và một kỷ niệm khác nữa con muốn gửi đến cộng đoàn. Khi con là sinh viên, cũng có những buổi chiều cùng với bạn bè ra ngoài Thanh Đa, ngoài đấy nó mát, rồi lang thang trên những ngôi mộ, để rồi đọc được những hàng chữ trên những bia mộ, những câu chữ rất dễ thương. Quên lãng người đã chết là làm cho người ta chết hai lần. Có nhiều gia đình, cha mẹ chưa kịp nhắm mắt, con cái đã tranh giành nhau, bùng vỡ thành chiến tranh, đang khiến cho cha mẹ của mình chết thêm một lần nữa. Chúng ta đọc kinh Tin Kính để rồi mình tuyên tín niềm tin của giáo hội, niềm tin giáo hội dạy rằng tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Chính khi mình tin xác sống lại, mình sẽ sống cho tốt hơn, sống cho đẹp hơn. Xin cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.